Phần 2. Những người chồng. Chương 2. Hôn nhân là một giao ước. Để đặt nền tảng cho những gì cần nói về người chồng, tôi sẽ nói về hôn nhân trước tiên. Bởi vì chỉ qua hôn nhân, một người đàn ông mới trở thành một người chồng. Ba mối quan hệ lâu dài quan trọng nhất đối với con người là: thứ nhất, mối quan hệ của tín hữu với Chúa. Thứ hai, mối quan hệ vợ chồng. Thứ ba, mối quan hệ giữa các tín hữu với nhau. Con cái là thành quả của giao ước giữa một người đàn ông và vợ mình. Do đó, chúng trở thành một phần của giao ước được thiết lập bởi cha mẹ chúng trước mặt Đức Chúa Trời. Nền tảng của mỗi mối quan hệ trên là một giao ước. Hình thức cam kết mang tính chất ràng buộc và trang trọng nhất mà Kinh Thánh mô tả. Không có mối quan hệ bền vững nào có thể được xây dựng dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh lại nằm ngoài giao ước. Có hai phân đoạn Kinh Thánh quan trọng chứng minh rằng hôn nhân là một giao ước. Trước tiên, chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ là người đàn bà xa lạ buông lời quyến rũ, kẻ đã lìa bỏ người bạn đời của tuổi thanh xuân và quên giao ước của Đức Chúa Trời mình. Châm ngôn đoạn 2 câu 16-17. Phân đoạn này nói rằng người phụ nữ không chung thủy với chồng mình đã quên hoặc phá vỡ giao ước mà cô ta đã lập với người đàn ông đó trước mặt Chúa. Như vậy, hôn nhân là một giao ước giữa người nam và người nữ được thiết lập trước mặt Đức Chúa Trời. Một lần nữa, trong sách Malachi, Đức Chúa Trời đề cập đến tính chất giao ước trong hôn nhân. Dân Israel đã phàn nàn: chúng con cầu nguyện mọi lúc, chúng con luôn ở trong đền thờ. Vậy, Chúa ơi, sao Ngài không đáp lại lời cầu nguyện của chúng con? Chúa trả lời: các ngươi lại hỏi, vì sao vậy? Đó là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi cưới lúc trẻ, mà ngươi đã phản bội nàng, dù nàng là người bạn đời và là giao ước của ngươi. Malachi đoạn 2 câu 14. Vì vậy, trong phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đang nói với những người chồng đã phản bội vợ theo ngôn ngữ đương thời là những người ngoại tình. Đức Chúa Trời đang muốn nói rằng, ngươi có cầu nguyện thường xuyên hay dành bao nhiêu thời gian cho hội thánh đi nữa thì cũng không quan trọng nếu ngươi không giữ trọn giao ước với vợ mình. Ta sẽ không lắng nghe lời cầu xin của ngươi. Đức Chúa Trời tuyên bố những người như vậy là kẻ phá vỡ giao ước. Vì vậy, đối với cả người nam và người nữ, không trung thành với kết ước hôn nhân là vi phạm giao ước. Đó là lý do tại sao ngoại tình là một tội lỗi nghiêm trọng hơn nhiều so với gian dâm. Gian dâm trái đạo đức giữa hai người chưa kết hôn là tội lỗi, nhưng nó không phá vỡ giao ước. Tuy nhiên, ngoại tình là sự trái đạo đức và phá vỡ giao ước. Đó là điểm làm cho nó trở thành một tội lỗi nghiêm trọng hơn nhiều. Sự mầu nhiệm của giao ước. Giao ước là một trong những bí ẩn của Đức Chúa Trời. Không ai có thể hiểu giao ước theo đúng nghĩa Kinh Thánh trừ khi được mặc khải. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp chúng ta hiểu được giao ước là gì thông qua Kinh Thánh. Tác giả Thi Thiên nói rằng: Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài. Nguyên bản tiếng Anh: bí ẩn của Đức Giê-hô-va ở cùng người kính sợ Ngài và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Thi Thiên 25 câu 14. Như vậy, giao ước là một trong những bí ẩn của Đức Chúa Trời mà Ngài chỉ bày tỏ cho những ai kính sợ Ngài. Người kính sợ Đức Chúa Trời là người có thể hiểu và lập giao ước. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến 31, Phao-lô nói rằng mối quan hệ hôn nhân giữa một người nam và vợ mình là một kiểu mẫu hoặc hình ảnh về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Ông cũng nói thêm, đây là một sự mầu nhiệm lớn hoặc sự mầu nhiệm này thật cao sâu, câu 32. Chúng ta cần hiểu ý nghĩa đặc biệt của từ mầu nhiệm mà Phao-lô sử dụng trong phân đoạn này. Người dân thời đó có những tôn giáo được gọi là các tôn giáo huyền bí. Những tôn giáo này chỉ bày tỏ những bí mật đặc biệt cho những ai đã trải qua một quá trình kết nạp được canh phòng nghiêm ngặt. Trừ khi bạn được kết nạp, bạn không thể biết được những bí mật của họ. Do đó, khi Phao-lô mô tả hôn nhân là một sự mầu nhiệm hay huyền bí, ông ngụ ý rằng chúng ta chỉ có thể hiểu được bản chất thực sự của hôn nhân nếu chúng ta đã trải qua quá trình kết nạp thích hợp. Quá trình này diễn ra khi qua lễ thành hôn, một người nam và một người nữ lập giao ước với Đức Chúa Trời và với nhau. Chỉ khi nào họ sẵn lòng thiết lập giao ước này, họ mới có thể bắt đầu khám phá ra bản chất thực sự của hôn nhân. Còn các cặp đôi không sẵn lòng đáp ứng điều kiện này chỉ có thể trải nghiệm các khía cạnh pháp lý và thể chất của hôn nhân, nhưng bản chất thực sự của nó vẫn còn bị che khuất khỏi họ. Nó vẫn còn là một sự mầu nhiệm, một bí ẩn với họ. Chúng ta cũng cần nhớ rằng hôn nhân không chỉ đơn thuần là một khế ước xã hội ở cấp độ con người. Về nguồn gốc và khởi nguyên thì hôn nhân là khái niệm của Kinh Thánh. Để tìm hiểu sự mầu nhiệm của hôn nhân, đầu tiên chúng ta phải hiểu được giao ước là gì theo Kinh Thánh. Do đó, sẽ rất hữu ích khi nghiên cứu ngắn gọn các nguyên tắc áp dụng cho tất cả các giao ước của Kinh Thánh. Những nguyên tắc của giao ước. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự mặc khải của Chúa về giao ước từ những phần Kinh Thánh lần lượt trong Thi Thiên, Hebrew, Sáng Thế Ký. Phần Kinh Thánh sau trong Thi Thiên bày tỏ mẫu người được Chúa lập giao ước. Ngài gọi các tầng trời trên cao và đất ở bên dưới để phán xét con dân Ngài. Hãy tập hợp những người trung tín, người thánh lại cùng ta, là những người đã lập giao ước với ta bằng sinh tế. Thi Thiên 50 câu 4 câu 5. Ai là những người thánh của Chúa? Kinh Thánh nói đó chính là những người đã lập giao ước với Đức Chúa Trời dựa trên sinh tế. Tất cả giao ước phải được lập bằng sinh tế. Trong ngôn ngữ Hebrew, đúng ra bạn sẽ nói là bạn cắt một giao ước hơn là lập một giao ước. Hình ảnh đó liên hệ đến một con dao sắc và sự làm đổ máu. Nó chỉ là một lời nhắc nhở nữa rằng một giao ước bắt buộc phải có sinh tế và sinh tế đòi hỏi phải đổ máu. Một mạng sống phải hy sinh. Trong Hebrew đoạn 9 câu 16-17, tác giả nói rằng một chúc thư hay tâm nguyện chỉ có hiệu lực khi một người qua đời. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dịch thành chúc thư ở đây là diadochi, một từ thông dụng được dùng để diễn tả giao ước. Nếu được dịch như vậy, những câu này trình bày một thực tế vô cùng quan trọng liên quan đến khái niệm giao ước. Vì nơi nào có chúc thư thì cần phải chứng minh người lập chúc thư ấy đã qua đời. Chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết, vì nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không có giá trị gì. Nên khi lập một giao ước, quả thực bạn đang ký vào lệnh tử hình của chính mình. Đó là một sự việc trang nghiêm, một kết ước hệ trọng nhất. Chúng ta nhìn thấy kết quả mối quan hệ giao ước trong cuộc đời của Abraham. Chúa và Abraham đã có một mối quan hệ cá nhân tuyệt vời. Một đêm nọ, Chúa cho Abraham thấy rằng Ngài sẽ ban cho ông vùng đất Canaan làm cơ nghiệp. Abraham đã hỏi Chúa: "Làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này?" Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 8. Chúa đã trả lời bằng cách cắt một giao ước với ông. Nói cách khác, cam kết cao nhất của Chúa trong mọi vấn đề là một giao ước. Khi Chúa đã lập giao ước thì Ngài không cần làm gì thêm nữa. Khi cắt giao ước này, Chúa đã hướng dẫn Abraham thực hiện một phong tục ở các nước Trung Đông thời bấy giờ. Đó là giết các con vật sinh tế, xẻ chúng làm đôi và để hai nửa đối diện nhau với một khoảng trống ở giữa. Sau đó, mỗi bên dự phần vào giao ước phải đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Kinh Thánh không nói về lúc Abraham đi ngang qua các nửa sinh tế, nhưng lại mô tả cách Chúa thực hiện điều đó. Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, kìa, có một lò lửa đang được bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 17. Trong ngọn đuốc cháy rực đó, Chúa đã đi ngang qua giữa các vật sinh tế. Trong Hebrew đoạn 12 câu 29, chúng ta được nhắc rằng Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Vậy, đi ngang qua giữa các vật sinh tế có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là một khi bạn đi qua đó và nhìn vào những sinh tế, thì bạn đang nói rằng đó là sự chết của tôi. Từ bây giờ, chính tôi đã chết và chỉ còn sống cho người ở trong giao ước với mình. Abraham đã từ bỏ sự sống của mình để ở trong giao ước với Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa cũng làm vậy với Abraham. Trong một giao ước, mỗi bên đều có quyền đòi hỏi điều mà bên còn lại sở hữu. Vì vậy, nên về sau, trên cơ sở của giao ước này, thực ra Đức Chúa Trời muốn nói với Abraham rằng: "Ta muốn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu là Isaac. Con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu ở nơi mà ta sẽ chỉ cho con." Xem Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2. Abraham là người giữ giao ước. Ông đã không tranh luận hay trì hoãn. Ông trả lời: "Vâng, thưa Chúa, có con đây. Con sẽ đến nơi đó. Con sẽ dâng sinh tế cho Ngài." Và sáng sớm ngày hôm sau, ông lên đường đến nơi đã được chỉ định. Trong giây phút cuối cùng, khi Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình, Chúa đã gọi ông: "Được rồi, Abraham, con không cần phải làm điều đó. Bây giờ ta biết rằng con thật lòng kính sợ ta, vì con không tiếc con một của mình với ta." Đó chính là giao ước. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Gần 2.000 năm sau, Chúa phán: "Abraham và dòng dõi của người cần có một sinh tế. Chỉ có một người duy nhất có thể trở thành sinh tế ấy, con một của ta. Abraham đã dâng con một của người cho ta. Ta cũng sẽ ban con một của ta cho người." Đó là một nửa còn lại của giao ước được bắt đầu trên núi Moria. để hoàn tất giao ước mà Đức Chúa Cha đã bước vào. Ngài đã hy sinh con một của Ngài, Chúa Giêsu, tại đồi Gô-cô-tha như một sinh tế cuối cùng và đủ cả cho tội lỗi của thế gian. Xét theo góc độ ấy, lịch sử là sản phẩm của những giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Chúng ta không cần phải bàn thêm về ý nghĩa và tính trang trọng của giao ước. Nào, hãy áp dụng điều này vào trong giao ước hôn nhân. Khi một người nam và một người nữ Cơ Đốc kết hôn, họ đang cùng nhau đi ngang qua sinh tế là Chúa Giêsu trên thập tự giá. Cả hai người đều nói như sứ đồ Phao-lô rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Galati đoạn 2 câu 20. Sau khi đã kết ước với nhau, hai người cùng hướng về thập tự giá. Người chồng nói: "Khi đi qua sinh tế đó, tôi đã chết, tôi đã hy sinh cuộc đời mình. Bây giờ tôi sống cuộc đời mình trong người bạn đời của tôi. Cô ấy là hiện thân của cuộc đời tôi." Người vợ cũng nói như vậy: "Khi tôi đi qua sự hy sinh đó, tôi đã chết. Tôi không còn sống cho riêng mình nữa. Bây giờ tôi đang sống cho người có giao ước với tôi." Mỗi người đều hy sinh cuộc sống của mình cho người kia. Đó là cơ sở của hôn nhân Cơ Đốc và là cơ sở duy nhất để hôn nhân có thể thành công thực sự. Tuy nhiên, thái độ này trái ngược với quan điểm của nhiều người ngày nay. Đó là lý do tại sao có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ngày nay, có quá nhiều người khi bước vào cuộc sống hôn nhân thắc mắc rằng: "Tôi sẽ nhận được gì từ cuộc hôn nhân này?" Không phải như vậy. Thái độ của Kinh Thánh là: "Tôi sẽ cho đi điều gì?" Đó mới là câu hỏi cần hỏi. Mục đích của giao ước hôn nhân. Hôn nhân không phải là ý tưởng của Adam. Ông thậm chí còn không biết mình cần một người vợ. Hôn nhân là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tất cả các quy tắc cũng như mục đích cuối cùng của nó đã được chính Chúa thiết lập. Mục đích của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là sự hiệp nhất giữa các đối tác. Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng chỉ có một cơ sở cho sự hiệp nhất thực sự giữa con người với nhau, dù là nam hay là nữ. Đó là giao ước. Kinh Thánh mô tả hôn nhân theo cách này: "Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt." Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Chìa khóa của hôn nhân nằm ở hai từ này: lìa và gắn bó. Nếu không lìa, bạn không thể gắn bó được. Nếu bạn không sẵn sàng bước ra khỏi chốn quen thuộc của cha mẹ và có một khởi đầu mới, bạn sẽ không bao giờ đạt được sự hiệp nhất thực sự với người bạn đời của mình. Trong một số nền văn hóa, hôn nhân thường không có kết quả, bởi vì văn hóa của họ dạy rằng người đàn ông phải gắn bó với cha mẹ hơn là với vợ. Người đó đứng giữa lòng trung thành với cha mẹ và lòng trung thành với vợ. Cần phải hiểu được rằng hôn nhân như được mô tả trong Kinh Thánh không phải là một vấn đề của văn hóa hay phong tục xã hội. Nhiều phong tục xã hội khác nhau quyết định cách thức một cuộc hôn nhân được bắt đầu hoặc cử hành. Ví dụ, ở Israel, người Do Thái tuân theo một tập hợp các phong tục xã hội trong việc cử hành hôn nhân. Người Ả Rập theo một nhóm khác, và người Armenia theo phong tục khác. Tất cả đều hợp pháp, nhưng bản chất cốt yếu của hôn nhân đã được xác định bởi chính Đức Chúa Trời vào thời kỳ đầu của lịch sử loài người. Người nam sẽ lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình. Đó là cơ sở duy nhất mà một người nam và một người nữ có thể đạt được sự hiệp nhất thực sự. Có một sự hiểu lầm khác về hôn nhân khá phổ biến ngày nay. Nhiều người nói và hành động như thể hôn nhân là một cuộc thử nghiệm. Đó là một sai lầm. Hôn nhân là một cam kết, không phải là một thử nghiệm. Không hề có cái gọi là cam kết thử nghiệm. Chỉ có qua sự cam kết với nhau, Đức Chúa Trời mới khai phóng ân điển mà một người nam hay người nữ cần để sống hiệp nhất với người bạn đời của mình. Bản chất tiên tri của hôn nhân. Một sự thật thú vị về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là Ngài thích bày tỏ chính Ngài cho con người. Sự mặc khải về chính Ngài là một trong những kho tàng quý giá nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Kênh dẫn chính của sự mặc khải này là Kinh Thánh. Tuy nhiên, đó là một đặc ân, thậm chí còn lớn hơn khi Đức Chúa Trời chọn bày tỏ chính Ngài không chỉ với chúng ta mà còn qua chúng ta. Đức Chúa Trời thường làm việc theo cách này qua các nhà tiên tri trong Cựu Ước để cảnh báo người Giu-đa về việc họ sắp bị lưu đày. Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi phải tự mang ách vào cổ mình, xem Giê-rê-mi chương 27 câu 2, để mưu tả việc quân đội Babylon sắp chiếm thành Jerusalem. Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chi-ên đào xuyên tường và hành động như một người thoát khỏi thành phố bị bao vây, xem Ê-xê-chi-ên đoạn 12 câu 4 câu 5. Để minh chứng tình yêu, tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel, Đức Chúa Trời bảo Ô-xê phải kết hôn với một gái điếm, xem Ô-xê đoạn 1 câu 2. Như vậy, chúng ta thấy rằng một trong những cách chúng ta có thể tiên tri là không chỉ nói một thông điệp mà còn thể hiện nó trong hành động của chúng ta. Nhìn dưới góc độ này, hôn nhân cơ đốc mang đặc tính của một sứ điệp tiên tri tuyệt đẹp. Trước hết, mối quan hệ cá nhân giữa một người nam và vợ của anh ta thể hiện sự hiệp nhất mà chỉ mối quan hệ giao ước mới có thể tạo ra. Nhưng có một thông điệp thứ hai và thậm chí tuyệt vời hơn mà một cuộc hôn nhân cơ đốc thực sự truyền tải trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Phao-lô nói: "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh." Một người chồng cơ đốc có đặc ân bày tỏ với vợ mình cùng một loại tình yêu hy sinh, tận hiến mà Đấng Christ dành cho hội thánh của Ngài. Mặt khác, trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 24, Phao-lô nói: "Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thể nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy." Người vợ cơ đốc có một đặc ân tương ứng để bày tỏ trong mối quan hệ của mình với chồng một tình yêu thương, tôn kính mà hội thánh dành cho Đấng Christ, Chúa của hội thánh. Xã hội đương đại không có thời gian cho những thái độ như thế này, vốn xuất phát từ một đời sống hy sinh, nhưng điều này càng làm cho việc các cơ đốc nhân trong mối quan hệ hôn nhân thể hiện sự chung thủy trong mối quan hệ yêu thương giữa Chúa Giê-xu và hội thánh của Ngài trở nên quan trọng hơn. Đôi khi, lời chứng qua đời sống của chúng ta có thể hiệu quả hơn lời nói của miệng chúng ta. Giống như các nhà tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta có thể tiên tri không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động của mình.